Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là vào đúng âm lịch tháng 7. Đồng bào Đài Loan chúng ta đều nghĩ rằng trong tháng này là tháng của quỷ. Trong địa phủ âm gian, rất nhiều quỷ quái đều xuất hiện ở nhân gian. Đúng trong lúc này, quỷ đạo âm gian có lẽ lúc này là nghỉ lễ, đều đi đến nhân gian nghỉ lễ. Vì vậy trong tháng này sự cấm kỵ đặc biệt nhiều, nên việc Phật sự cầu siêu cũng rất là bận rộn. Thì có các bạn đồng tu đến hỏi tôi, cái việc siêu độ này thật sự có được hiệu quả hay không? Có phải là làm việc siêu độ nhất định là người xuất gia làm phải không? Đây là một vấn đề của xã hội, cũng là trong Phật Pháp, nhất định phải giải đáp vấn đề này cho rõ ràng, thì đại chúng mới không đến nỗi mê tín. Trong Phật môn có phương pháp và lý luận của siêu độ rất là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nhưng cách làm siêu độ đại quy mô này ở trong Phật giáo nguyên thủy là không thường thấy. Tại trong kinh điển Đại Thừa của Trung Quốc phiên dịch có ghi chép việc này rất tường tận, là trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bên trong có nói những phương pháp và lý luận này nói được rất rõ ràng. Chúng tôi tại trong kinh này nhìn thấy Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, hai vị này còn trẻ đều là rất hiếu thuận. Cha mẹ của họ do vì thiếu sự hiểu biết đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp, đã tạo ác nghiệp thì đọa vào ác đạo. Điều này thật là rắc rối. Họ có con cái hiếu thảo, cháu hiền, đây là hiếm có. Hiện nay xã hội này hiếu thuận với cha mẹ không nhiều. Trong kinh Địa Tạng, chúng tôi nhìn thấy Bà La Môn nữ và Quan Mục nữ là hiếu tử chân chánh. Nhìn thấy thân mẫu đã tạo ác nghiệp, đọa vào ác đạo, toàn tâm toàn lực nghĩ ra phương pháp để cứu mẹ. Đây thật là thành tắc linh. Cô ta có tâm chân thành thì cảm động được Phật Bồ Tát đến giúp đỡ cô. Phật Bồ Tát dạy phương pháp cho cô. Quý vị phải hiểu được, Phật Bồ Tát vẫn không thể cứu hộ, có thể đem lý luận của cứu hộ và phương pháp dạy cho anh đi làm. Chúng ta lại trong kinh tỉ mỉ mà quan sát, dạy cho cô ta phương pháp gì? Chúng ta hiểu được phương pháp của cứu độ chúng sanh là vô lượng vô biên. Cái phương pháp nào có hiệu quả? Niệm Phật có hiệu quả nhất. Cho nên Phật dạy cho cô ta dùng phương pháp niệm Phật, dạy bà La Môn Nữ niệm Giác Hoa Định Như Lai. Tuy chẳng có dạy cho cô ta niệm A Di Đà Phật, dạy cho cô niệm Giác Hoa Định Như Lai cũng như vậy là niệm Phật. Vị hiếu nữ này vì muốn cứu khổ nạn của mẹ cô, cô biết được mẹ của cô đã đọa vào địa ngục. Lúc sanh tiền, mẹ cô đã tạo ác nghiệp. Cô cũng thường thường khuyên bảo, nhưng mẹ cô không tin, không thể tiếp nhận. Cho nên mới tạo quả báo địa ngục. Phật dạy cho cô ta niệm Phật, cô thật sự dũng công, với cái tâm cứu mẹ rất khẩn thiết. Cô liền hết lòng thí mạng mà niệm, đã niệm một ngày một đêm thì cô đã được định. Hiện nay chúng ta nói trong pháp môn niệm Phật, cô đã niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này là thuộc về sự nhất tâm bất loạn, chẳng phải là công phu rất cao, đích thật có dụng công phu. Niệm đến nhất tâm bất loạn, quý vị phải biết cô ta chẳng phải là người phàm. Tâm của người phàm là rối loạn, niệm đến nhất tâm bất loạn thì ngang với bậc A-la-hán của tiểu thừa. Cái công phu này chẳng dễ, rất hiếm có. Kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa, pháp môn của cô học là pháp môn Đại Thừa. Nói một câu khác, cô ta chẳng phải là A-la-hán. Công phu đoạn chứng của cô là ngang với A-la-hán, mà công đức tu đức tu tích của cô đã vượt hơn A-la-hán. Cô đã là Bồ-Tát, cho nên cảnh giới trong định thì hiện tiền. Cô nhìn thấy được địa ngục, quỷ vương giữ cửa trong địa ngục. Quỷ vương nhìn thấy cô đến, cung kính cô, kính chào cô, và hỏi rằng: Bồ Tát đến trong này có việc gì vậy? Được nhất tâm bất loạn tức là Bồ Tát. Cô ta từ phàm phu trở thành Bồ Tát. Quỷ vương xưng cô ta là Bồ Tát. Cô hướng về quỷ vương hỏi rằng: Thân mẫu của tôi lúc còn tại thế tạo tác chủng chủng tội nghiệp, nhất định đọa vào địa ngục. Tôi muốn nhờ ông tìm xem hiện nay bà ta xa vào chốn nào. Quỷ vương chấp tay thưa với cô rằng: Xin chúc mừng Bồ Tát, thân mẫu của ngài đích thật tại địa ngục, nhưng 3 ngày trước, bởi vì ngài phát nguyện siêu độ cho bà, 3 ngày trước bà đã sanh lên cõi trời rồi, đã rời khỏi địa ngục, sanh lên cõi trời rồi. Đây là pháp siêu độ. Đây là sự thật đấy. Cô ta cũng chẳng có thỉnh pháp sư tụng kinh bái sám, chẳng có. Tự mình niệm Phật, đã niệm một ngày một đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thân mẫu, thì thân mẫu của cô liền thoát khỏi cảnh địa ngục, sanh lên cõi trời đau lợi. Bên trong này là đạo lý gì? Chúng ta nhất định phải rõ ràng. Một người tu hành chứng quả không dễ. Vì sao cô ta trong một ngày một đêm có thể niệm đến nhất tâm bất loạn? Quý vị mọi người thử nghĩ, đó là công lao thân mẫu của cô. Nếu thân mẫu của cô không đọa vào địa ngục, nếu không có chịu cái khổ nạn này, thì cô ta niệm Phật cũng chẳng có tha thiết. Tuy niệm nhưng không thể đạt đến cảnh giới này. Ngày nay chúng ta niệm Phật đã niệm bao nhiêu năm rồi, mà kể cả công phu thành một mãn cũng đã không đến, nói chi đến nhất tâm bất loạn. Công phu thành một mãn cũng không đạt đến. Đó là chúng ta chẳng có tồn cái sức ép này. Nếu thân nhân của chính mình là người ruột thịt rất thân yêu đã đọa vào địa ngục A Tỳ chịu lấy khổ nạn, ngày nay ta một lòng một dạ phải đi cứu họ. Đức Phật dạy phương pháp cho ta, ta phải toàn tâm toàn lực mà tu thành rồi. Cho nên cô ta niệm Phật có thể niệm đến nhất tâm bất loạn, là thân mẫu của cô ta làm tăng thượng duyên cho cô. Nếu thân mẫu của cô không đọa vào địa ngục thì tuyệt đối cô ta sẽ không được thành tựu. Cho nên anh thử nghĩ, truy cứu căn nguyên của cô ta là thân mẫu của cô giúp cho cô ta cũng giúp cho thân mẫu. Cô ta đã làm Bồ Tát, Bồ Tát của thân mẫu. Quỷ thần đối với cô ta phải đặc biệt đối đãi. Đây là trong kinh nói 7 phần công đức, 6 phần tự mình được, hồi hướng cho gia đình quyến thuộc của họ. Họ được một phần, một phần quang vinh của họ là từ nơi nào đến, anh phải làm Bồ Tát, họ là mẹ của Bồ Tát. Cho nên nhóm quỷ thần này đặc biệt cung kính đối đãi bà ta, không thể xem như tội nhân thông thường mà đối đãi. Cho nên tại trong địa ngục mời bà ta lên cõi trời hưởng phước, bị thử điều có công đức. Đây là chánh lý. Cách nghĩ của chúng ta là hợp tình, hợp lý. Điều này chẳng phải là giả. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ, nếu anh muốn siêu độ gia đình quyến thuộc của anh, tự anh nhất định phải hết lòng tu hành, tích công lũy đức. Anh thật sự có lòng siêu độ thì anh phải hết lòng đi tu hành. Anh tu hành có thành tựu, họ mới có thể được độ. Nếu anh tu hành chẳng có thành tựu thì họ cũng không được độ. Thí như anh tại thế gian, nếu anh muốn khiến cho cha mẹ của anh và gia đình quyến thuộc của anh ở trong xã hội được tất cả đại chúng tôn kính, thì anh nhất định phải thành tựu học vấn của anh, thành tựu đức hạnh của anh, khiến cho xã hội vừa nghe đây là cha mẹ của người nào đó, đây là quyến thuộc của người nào đó, mọi người đối với họ đặc biệt tôn trọng, đặc biệt quan tâm, đặc biệt chiếu cố. Đây là gia trì, đây là tự nhiên của sự cảm ứng. Đạo lý thì ở tại đây. Đây thật sự là giúp đỡ cho họ, cứu giúp họ. Cái đạo lý này mọi người không khó thể hội. Anh hiểu rõ đạo lý này thì anh có thể liên tưởng đến nguyên lý nguyên tắc ở trong kinh Địa Tạng nói, anh sẽ hoản nhiên đại ngộ, biết được sự siêu độ đích thật là có công đức, đích thật là có thể giúp cho vong linh đã tạo tác tội nghiệp. Đoạn công án quan mục nữ này, công phu tu hành của cô ta thì kém một tí, không bằng bà la môn nữ được thù thắng như vậy. Cô ta cũng là niệm Phật, trong thời gian rất ngắn cô ta niệm đến công phu thành một mảng. Làm sao mà biết được? Bởi vì cái cảnh giới đó của bà la môn nữ là cảnh giới trong định, còn cảnh giới của cô ta là cảnh giới trong mộng. Cảnh giới trong định so với cảnh giới trong mộng thì thù thắng hơn nhiều. Cô ta được cảnh giới trong mộng cũng kể là có thành tựu. Nếu nói trong pháp môn niệm Phật hiện nay của chúng ta thì công phu của quan mục nữ là công phu thành một mảng, bà la môn nữ là sự nhất tâm bất loạn. Tự anh tu trì chẳng có chân thật công phu. Lối tu trì công phu này là do gia đình quyến thuộc của anh đọa vào trong ác đạo, anh một lòng muốn cứu thoát họ, cho nên anh phải thí mạng dụng công tu học. Là đạo lý như vậy, sự thành tựu của anh tức là sự thành tựu của họ. Anh chẳng có thành tựu thì họ cũng chẳng có thành tựu. Đây là nguyên lý nhất định phải hiểu rõ.